Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2007. Chúng ta học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn phẩm thứ 7. Chúng ta học tới vị thiền sư thứ 10. Tôi đọc và các vị dò theo. Thiền giả Trí Hoàng tham học với Ngũ Tổ, tự cho mình đã được chánh thọ, bèn chấp ngồi mãi trong am hơn 20 năm. Đệ tử của sư là Quyền Sách hành cước đến Hà Bắc, nghe tên Trí Hoàng liền đến am hỏi thăm: ông ở đây làm gì? Hoàng nói: nhập định. Sách hỏi: ông nói nhập định là có tâm nhập hay là không tâm nhập? Nếu nói không tâm nhập thì tất cả loài vô tình như cây cối ngói đá đều phải được định. Nếu nói có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình cũng đều được định. Hoàng nói: ta đang lúc nhập định chẳng thấy có cái tâm có và không. Sách nói: chẳng thấy có cái tâm có và không tức là thường định, đâu có xuất nhập. Hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định. Hoàng không trả lời được, một lúc sau mới hỏi: thượng tọa nói pháp ai? Sách nói: thầy tôi là Tào Khê Lục Tổ Đại Sư. Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Sách nói: thầy tôi nói tự tánh quyền diệu trảm nhiên, viên tròn tịch diệt, thể dụng như như, ngũ uẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sinh, chẳng khởi thiền tưởng, tâm như hư không, chẳng có cái số lượng của hư không. Hoàng nghe nói như vậy bèn đến lễ sư. Sư hỏi: thượng tọa từ đâu đến? Hoàng thuật lại nhân duyên gặp Quyền Sách. Sư nói: thật đúng như Quyền Sách nói, ngươi hệ tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, động tĩnh vô tâm, thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải định vậy. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở đắc từ 20 năm đến nay đều tan rã, chẳng còn hình bóng. Sau từ giả sư về Hà Bắc hoằng pháp, khai hóa tứ chúng. Thưa đại chúng, là đoạn này nó có vài điều khởi nghi vấn cho chúng ta thế này. Quý vị lưu ý là ở đây có một cái câu rất là quan trọng, đó là ngài Quyền Sách, ngài nói là chẳng thấy có cái tâm có và không tức là thường định, đâu có xuất nhập, hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định. Mình phân biệt thế nào là đại định trước thì chúng ta đi vô cái đoạn này rất là hay. Thế nào là đại định? Ví dụ như mình tu khá khá, mình ngồi thiền bất động chừng nửa ngày, thiên hạ thấy sợ chết đi chứ. Còn lại mình tự ở ngoài sân lại vô. Thế nhưng mà đối với cái nhìn của ngài Quyền Sách ở đây thì vẫn chưa gọi là người đi vào cửa tổ sư, vẫn là thường định chứ không phải đại định. Quý vị thấy cũng khó ăn chứ không phải dễ đâu, phải không? Tại sao gọi là thường định? Tại vì có xuất và nhập. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đi qua, anh tạo được cái cơ hội để anh ngồi thiền như thế chừng bao nhiêu lần? Chắc chắn là nhiều lắm là chúng ta dành thì giờ chừng 3 lần, 4 lần là nhiều. Rồi thêm nữa mình nhân rộng ra là cả một đời người, mình cứ tính cái thì giờ tu vậy thì có là bao. Cho nên vẫn gọi là thường định, có xuất và có nhập. Và thông thường ta có một cái quan niệm rất sai lầm là phải ngồi yên vậy mới gọi là tu. Còn những lúc bình thường thì mình thả trôi cuộc đời mình. Và do vậy cho nên mình không có thể thực tập được công phu trong lúc động. Mà người tu thực sự là làm thế nào có thể an trụ được tâm trong 4 oai nghi. Đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh gì anh cũng an trú được tâm, thì cái đó gọi là nhập đại định. Cho nên cái định mà tổ khai thác ở đây thưa rất khác với cái nhìn của chúng ta. Ta nghe nói thường định, trong khi 20 năm đầu tư năng lượng cho chuyện tọa thiền, có khi ngồi yên trong thất vắng, Nhưng mà gặp người có con mắt sáng thì nói đó là thượng định thôi. Tức là ông có đi vào đi ra, có giờ tu và không. Còn đại định có nghĩa là giờ phút nào cũng an trú được tâm, sống được trong cái trạng thái chánh niệm hiện tiền, luôn ở trong cái sự nhận biết tỉnh tại sáng ngời, gọi đó là đại định. Các vị lưu ý, đại định và thường định nó khác nhau ở chỗ đó. Mình lặp lại, ta tu mà có giờ có giấc nghiêm túc đàng hoàng, có thể ngồi thiền 2 giờ 3 giờ bất động coi thì hay, nhưng mà với cái nhìn siêu việt của tổ sư thì vẫn còn là thường định, chưa phải là tu tập giỏi. Tu tập giỏi có nghĩa là phút giây nào anh cũng phải an trú tâm được trong cái tự thể niết bàn mới gọi là tu tập giỏi. Phải nhận ra được cái gì là Phật bất động nơi chính anh, và anh luôn hằng sống với nó thì mới gọi là đại định. Và sống được như vậy thì thấy có tướng tu không ạ? Không thấy có tướng tu. Có khi cả ngày thảnh thơi ngơ ngơ ngoài đường phố, có khi vẫn sinh sống như bao người, nhưng mà họ đang công phu mà mình không biết. Họ vẫn ngồi với mình, vẫn gục gặt đầu khi nghe câu chuyện người ta nói, thế nhưng mà không bị bất cứ ai dắt dẫn họ lạc vào vui buồn phiền não hết. Họ luôn quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỏ sáng của tâm Phật bất động. Cái điều này nó dễ hay nó khó? Dễ hay khó? Nếu người nhận được sâu và có một niềm tin vững chắc và cái niệm thiết tha tu rất là mạnh, thế thì người đó có khả năng làm được điều này. Chuyện tu thiền giống như dạy ăn trộm. Quý vị nhớ câu chuyện nhà thiền đó, mình kể lại đây nghe cho vui để các vị thấy nó giống y như thế. Cái anh ăn trộm kia, anh già rồi, làm ăn hơi lụ khụ. Con nó nói, bố à, con nghĩ là chắc sẽ có lúc bố về hưu thôi, cho nên trước khi về hưu đó, bố dạy cho con cái nghề ăn trộm cho nó đàng hoàng, rồi bố về hưu cũng được. Ông nói tối nay đi theo ta, ta dạy cho. Theo ổng, cái ổng khóe vách nhà của người ta, ổng mở được cái rương, rồi ổng biểu vô đó đi con, vô lấy đồ. Thằng con nó nghe lời, nó leo vô rương để nó kiếm vàng bạc châu báu. Ổng đóng nắp rương là ổng khóa lại đàng hoàng. Ổng là làng, ổng nói có thằng trộm. Thì lúc mà nó kề cận với cái chết như vậy, một là anh bị nhốt luôn nó tới chết, hai là anh gõ nó, tôi ở đây tức là bị bắt, thế thì anh làm sao? Thì anh làm bộ anh cào cào vậy, chủ nhà nó chết rồi, chuột nó vô nó khoét cái rương châu báu. Thế thì một lần đặt họ dỡ cái rương ra, cái anh coi giò anh phóng ra thì họ lan trộm rượt theo. Anh coi giò anh chạy tới cái chỗ giếng, anh bê cục đá anh điện xuống giếng, tiếng kêu rất là lớn, và anh chạy lui trở lại. Thì người ta súng lại, người ta nhìn vào giếng, người ta nghĩ chắc nó rớt xuống đây. Thì anh chạy lui trở lại, anh đi về đường khác, anh về tới nhà. Thì bố của ảnh là cái tay ăn trộm rất là lão luyện, khi gạt thằng con chung vô rương, đóng cửa đàng hoàng về nhà nằm ngủ giấc ngon ơi. Nó về nó hằng học, nó nói bố là cái người độc ác nhất, tàn nhẫn nhất. Bố cười khì, nó con nói cho ta biết là con làm cách nào vượt thoát được mà về đây, con nói cho ta trước đi. Thằng nhỏ nó kể chuyện lại, nó rồi huấn luyện con thành nghề ăn trộm rồi đó. Và thưa đại chúng, là từ câu chuyện này mình nhìn lại truyền thống thiền nó giống y như vậy. Ví dụ như các vị từng nghiên cứu truyền thống thiền Tông Án đó, có vị thiền sinh đã hỏi thiền sư, bạch thầy, thế nào là tâm Phật của con? Ông nói ta không biết, ngươi tự nghiên cứu lấy. Và cái người đệ tử kia rất là giận thầy, mình không biết mình mới hỏi, thế mà ông nói như cái chuyện trò đùa, vừa giận cái tâm thức nó vừa khát khao muốn hiểu biết, cho nên mày mò tìm rất là lâu. Và cái trường hợp của ngài Vân Phong Văn Diệt cũng giống như vậy. Đảnh lễ ngài vị thầy tên gì tôi không nhớ, thầy dạy cho con pháp tu. Ông nói Phật pháp có hôi thối gì đâu, đâu phải cá ương đâu mà ông sợ. Cái công chuyện bây giờ rất là cần, đó là đại chúng đang thiếu củi vào mùa đông tới à. Ông đi kiếm củi về đi, rồi ta dạy cho đạo lý. Kiếm củi qua một mùa đông về, xong đâu đấy là đảnh lễ ông. Ông nói đâu cần, đại chúng đang thiếu gạo nè, chuyện Phật pháp thủng thẳng là dạy không có sao đâu, đi kiếm gạo đi, về đây rồi ta dạy cho. Mất hết cả năm đi xin gạo đem về nuôi chúng. Và khi xin đủ gạo đem về nuôi rồi thì ngài được triều đình cử đi trụ trì một cái chùa khác. Dĩ nhiên triều đình cử đi thì ông phải đi thôi. Và đi nơi khác thì cái ông Văn Phong Văn Diện này, ông cũng rất là ham tu, cho nên ông lò mò ông đi theo. Đảnh lễ hòa thượng dạy con để con biết đường vào của hạ thủ công phu. Ông nói thủng thẳng chứ vội vàng chi, chùa mới ta mới về làm chức trụ trì còn thiếu một thư ký. Ông chịu khó ông làm thư ký giùm ta đi, rồi ít lâu ta dạy cho. Ông lần lửa gạt như vậy qua nhiều năm lắm. Cho tới một hôm ông rất là buồn lòng, nghĩ chắc mình không có duyên với đạo, cho nên mỗi lần xin tu thì mỗi lần bị hòa thượng lừa gạt, chắc mình không có căn duyên với đạo. Và một hôm ngồi trầm tư ở trong góc nhà, buộc lại mấy cái rổ nó bị đứt dây đó, bất thần cái sợi dây buộc rổ nó vướng vô một cái giàn nồi, nó đổ lổn ổn xuống. Cái ông bất chợt sáng bừng ra cái chuyện mà mình khát khao lâu nay, lật đật đắp y áo đảnh lễ hòa thượng tạ ơn. Nhưng mà vừa tới cửa thì ông cười ngắt, ông nói mừng cho thư ký việc lớn đã xong. Cái ngài Vân Phong Nhân Việt nước mắt đầm đìa vậy, ngài phủ phục ngài đảnh lễ. Ngài nói dạ con không ngờ là lâu nay thầy thương con, thầy giúp cho con để con mở được mắt ngày hôm nay. Nhưng mà có điều thắc mắc là cái đạo lý nó gần gũi một bên thế này, sao lâu nay thầy không dạy con, thầy cứ lừa gạt lần lửa hết năm này tới năm nọ, bây giờ thầy mới dạy là sao? Ông nói ta mà giải thích rõ ràng cho ông á thì chôn vùi ông chứ không phải làm cho ông sáng mắt. Và mình kể một lọ câu chuyện, quý vị biết ý mình muốn nói gì không? Ý muốn nói gì? Thưa đại chúng, là những cái gì cực kỳ quý mà ta khát khao tìm gặp, ta mới không thể quên được. Còn những cái mà mình cảm thấy nó rất là dễ, mình cảm nhận rất dễ, mình dễ quên vô cùng. Người xưa giảng dạy đạo lý không giống như chúng ta, các ngài nửa úp nửa mở chứ không bao giờ mở ra để cho mình có thể nhận được, để khiêu gợi cái niềm đam mê, thôi thúc cái nhiệt tình ham tu của chính anh. Bao giờ cái nhiệt tình ham tu của anh nó cháy bỏng rồi, anh bắt gặp được cái điều này, anh mới có khả năng đầu tư trọn vẹn đời sống của anh vào viện tu. Bằng không thì mình cứ nghĩ những cái mình hiểu, những cái mình liễu ngộ là những cái mình thành đạt, nó không có đúng. Hiểu là một phần, mới đi vào đoạn đường tập sự mà thôi. Sống được với đạo một ngày 24 giờ liên tục mới gọi là người nhập vào đại định, mới gọi là người an trú ở trong tự thể tâm. Và trong cái ngôn ngữ nhà thiền tổ gọi là tự tánh định. Sở dĩ người xưa năm lọc mười lừa là muốn đẩy ta để cái niềm khát khao trong tim ta nó cháy bừng lên, rồi mình mới có thể sống được với đạo. Còn chúng ta thì nghe có thể hiểu, nhưng mà mình thấy cái hiểu này nó rất là dễ, rất là giản dị, cho nên mình không có đầu tư trọn vẹn đời sống của mình cho chuyện tu. Đó là ý mà người xưa họ cố tình úp mở về đạo lý thiền cho chúng ta như vậy. Và mình giải thích lại đại định và tự tánh định. Thưa đại định cũng gọi là tự tánh định. Người thực sự an trú được trong tâm Phật bất động từng sát na thì gọi là người an trú trong tự tánh định. Người sống được với cái tự tâm Phật của chính mình, với ông Phật bất động của mình, cũng gọi là an trú trong tự thể Niết Bàn. Và điều này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta có một niềm tin vững chắc và có một cái trái tim thực sự khát khao tu, thì khi mở được cánh cửa này ta sống không phải khó. Ví dụ như mình cả đời mình khát khao tu, mình mơ ước là được thấy được đạo là gì để mình sống. Mình tìm đông tìm tây, lễ bái mười phương mà không biết cái chỗ nào để mở được cánh cửa. Tới chừng có một vị thiện tri thức nào rất là giỏi, có năng lực tu, chỉ cho mình biết, mình quay lại mình nhận được Phật nơi chính mình. Và khi các vị nhận ra được Phật nơi chính các vị thì mới có con đường vượt ngang qua cõi tự sinh. Chưa nhận ra điều này thì ta mãi đi lăn quanh trong cõi luân hồi thôi à. Ta có thể tạo được phước điền rất là lớn, gieo nhân lành để lên cõi trời, các cảnh giới cao hơn, sống từng triệu triệu năm, nhưng mà cuối cùng phước hết thì vẫn rớt xuống, có khi rớt xuống loài thấp hơn loài người. Tại sao? Tất cả những phước hữu lậu nó đều được sinh khởi bằng tâm thức hữu niệm. Mình khởi một tâm lành, mình khởi một ý niệm thiện, mình phát cái tâm giúp đỡ, bố thí vân vân, đều có cái sinh diệt của tâm thức khởi động. Ví dụ như tôi nhìn các vị một vòng mà tâm thức tôi khởi từ bi quán, đem cái lòng thương yêu của mình phủ trùm lên mặt hành tinh này, đó là khởi sinh tử trí, đó là khởi sinh diệt tâm, chứ chưa phải an trú trong tự thể niết bàn. Do vậy tu ở một cái trạng thái thành đạt cả thì long thần hộ pháp có thể thấy được năng lượng tu. Như ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài nhập định thấy mây năm sắc phủ trên đỉnh núi Ngưu Đầu, nó còn có cái tướng lành thể hiện ra bên ngoài, tâm thức vẫn còn sống cho nên còn tác động vào môi trường. Nhưng mà khi quay trở lại an trú trong tự thể tâm bất động vô sinh rồi, lúc đó thì tiêu sạch hết những cái tướng trạng, cái năng lượng thể hiện ra bên ngoài không còn nữa. Lúc bây giờ là vô ngôn, bất động, tĩnh tại, lặng lẽ, quỷ thần không thấy được tâm. Tại vì cái trạng thái niết bàn nó vốn là như như bất động, nó là tự thể của chính ta, nó không còn có một cái khởi niệm sinh diệt gì trong đây, mới gọi là an trú trong cái tự thể tâm. Khi mà còn khởi, dù cái khởi nó rất là mịn, rất là tinh vi, vẫn còn ở trong cái tâm sinh diệt. Và từ cái giải thích ở cái chiều rất là sâu này, mình trở lại cái con đường cạn của sự thực tập là thế này. Cái sự thực tập của ta mà nó còn cố gắng dụng công, có nghĩa là còn cái gì? Còn vận dụng ý thức. Ví dụ như tay của mình buông lỏng vậy thì nó rất là tự nhiên, nó là cái gì hằng hữu. Ta có thể lỏng tay như thế này cả ngày được, nhưng mà ta làm hơi khác chút, ta hơi co tay lên vậy thì cái tay anh không có khả năng giữ như thế được lâu. Và mình càng dụng công mạnh, tức là mình càng nắm tay gồng thế này thì sao? Không phải là cái tự nhiên, nó là cái mất bình thường của sinh hoạt con người. Cái sinh hoạt bình thường nhất đó là sinh hoạt rất là thông dong, rất là tự nhiên. Còn cái sinh hoạt mà có chút gượng ép, cố công là một cái sinh hoạt nó có thời khắc dùng rồi buông, gồng cứng tay lên rồi cũng phải buông lỏng cho anh đâu thấy gồng cứng cả ngày. Thì cái con đường tu tập gọi là tự tánh định nó giống như vậy. Thể nhận được tự tánh bất sinh bất diệt của anh, thể nhận được tâm Phật bất động của anh, an trú nơi đó, dần dần cái khả năng dụng công đó lần lần nó rất là nhẹ, rất là thoáng, rất là tự nhiên, thì càng ngày càng hợp với đạo. Công phu của ta mà càng ngày càng mạnh, càng gồng, càng co cứng, càng trấn ngự tâm thức thì đi sai con đường của pháp môn thiền quán. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên đại định đúng nghĩa nó là tự tánh định, có nghĩa là luôn an trú trong ngay cái tâm Phật bất động từng phút từng giây, gọi đó là người an trú trong đại định. Nãy giờ mình giải thích chữ nghĩa, bây giờ mình quay lại. Cái gì là đại định đang có mặt nơi các vị? Cái gì là đại định? Thưa, ta sống trong đại định rất là dễ đó. Các vị nhìn một vòng thế này, cái sự nhận biết nó tỉnh tại, nó sáng ngời, đâu có cần dụng công gì đâu để nhận biết. Rồi âm thanh, tiếng gió bên ngoài, tiếng xe bên ngoài để đến với các vị đâu cần dụng công gì, các vị tự nhiên nghe hết. Tôi nói từng lời, các vị đâu cần cố gắng gì đâu, nghe hết. Và rõ ràng là khi nó đến với tai các vị là các vị biết câu nói của tôi nó có ý gì rồi, mà không cần vận dụng cái tiếng nói thầm thì để suy nghĩ, để bàn luận, để phê phán gì cả. Ta lưu ý là khi cái tràng âm thanh nó đến với tai mà mình nói thầm thì, nói thầm thì nó rất là nhiều dạng. Hoặc là câu nói này, ý tưởng này có lẽ tật rồi đó, hôm qua thầy cũng trình bày khác, bữa nay cũng nói thế này là không có đúng rồi. Thế thì có cái gì? Không an trú ở trong tự tánh định, ta đánh mất cái khả năng diệu dụng rỗng lặng hiện tiền của tâm đang bừng sáng. Nếu các vị nghe tất cả âm thanh đến với các vị tỉnh tại hiện tiền, an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhận biết từng tràng âm thanh đến mà không có cố gắng, không có dụng công gì cả, thế thì đang an trú trong tâm bất động. Nhìn một vòng, không cần nói thầm thì trong đây tiếng nào cả, mà ta nhận biết mọi thứ thì ta đang an trú trong tâm Phật bất động, cũng có nghĩa là tự tánh định. Có dễ hay khó? Dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó. Tại sao nó khó? Tại vì mình nhìn một vòng thế này, mình không thể an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, mà mình nhìn cái mình thầm thì. Cái thầm thì nó ngắn thôi, một sát na thầm thì khởi lên, tức khắc có cái sát na thứ hai là gì? Giận, ghét, thương, buồn, kéo một tràng dài. Và khi cái đó nó có mặt có nghĩa là gì? Mình luyện mình vào đó, mình mất hút trong đó, chứ mình không còn an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết nữa. Nên nhớ, cái con đường thực tập nó rất là dễ, mà nó cay đắng là do vì cái thói quen của ta nhìn đời. Ta nhìn là khởi suy nghĩ, khởi suy nghĩ thì liền tức khắc vui buồn có mặt, và liền tức khắc ta đồng hóa mình vào những cái vui buồn liền. Bây giờ mình quay trở lại, mình làm thế nào? Ngồi ngay đầu nguồn. Người xưa gọi là an trú ngay nơi đầu nguồn của dòng nước, tuyệt đoạn chúng lưu. Tức là cắt hết những cái dòng chảy, không phải là dòng chảy của sông núi bên ngoài, mà dòng chảy của ngay đi ý thức thầm thì này. Nghe cắt đứt dòng chảy, mình có thấy hình dung ra là mình dùng tư tưởng mình để cắt đứt nữa, không phải. Cắt đứt dòng chảy như là luôn quay trở về an trú ngay đi cái sự nhận biết. Mình đừng thả cuộc đời mình theo những người khách chảy ra ngoài, mình hãy làm ông chủ ngồi yên ngay nơi đây, đứng chỗ vùng đất này, nhận biết tất cả khách khứa đang vãng lai, họ đến rồi họ đi, ta vẫn muôn thở là người chủ. Thế thôi, ấy gọi là an trú ngay nơi tự tánh định. Dễ òn, không có gì dễ mà tu, không chịu tu thôi. Khi mà nghe quyển sách nói là hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định, Trí Hoàng không trả lời được. Một lúc sau mới hỏi thượng tọa nói pháp ai. Sách nói thầy tôi là Tào Khê Lục Tổ đại sư. Hoàng hỏi Lục Tổ lấy gì làm thiền định. Sách nói thầy tôi nói tự tánh quyền diệu trạm nhiên, viên minh tịch diệt, thể dụng như như, ngũ uẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sinh chẳng khởi thiền tưởng, tâm như hư không cũng chẳng có cái số lượng của hư không. Hoàng nghe nói như vậy bèn đến lễ sư. Thưa đại chúng, là ngài Trí Hoàng ta, ngài là môn đồ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chứ không phải là đệ tử của ông thầy Bá Vơ nào. Tức là đã hiểu được đạo, đã có con đường tu. Có điều thua thiệt của ngài Trí Hoàng là cái niềm tin ngay nơi tâm Phật của ngài chưa sáng, cho nên bị người ta hỏi một câu chặn đầu, cái ú ớ trả lời không ra. Chứ còn cái câu nói của ông, nếu mà chúng ta đạt được trạng thái này nó phải là chuyện chơi. Tức là chính cái lúc ông nhập định thì không có thấy có mà không gì cả. Rõ ràng là đã mấp mé được cái cõi định của tổ sư, chứ không phải là không biết gì. Các vị thử hình dung là cái lúc mà ta an trú được ngay cái tâm Phật bất động của ta, tức là các vị mời sự nhận biết có mặt trong các vị hiện tiền, thì lúc bây giờ đâu có và không. Có và không sẽ dĩ nó sinh là do vì mình để cho ý thức của mình nó khởi tiếng nói thầm thì, mình để cho tâm thức của mình nó quay về quá khứ, nó lục lọi hồ sơ cũ, rồi nó hướng tới tương lai để nó toan tính mọi điều. Còn khi mà mình dừng tâm ngay nơi đây, mang cái sự nhận biết về an trú ngay nơi đây, thì không hề có mà không. Nhập định chẳng qua là mời gọi sự nhận biết về an trú ngay nơi đây, và dừng lại ngay nơi sự nhận biết này thì tức khắc ta triệt tiêu luôn cả quá khứ, vị lai và hiện tại. Chính lúc ấy có mà không, không có mặt. Đúng là Ngài Trí Hoằng Ngài cũng chạm tay được chứ không phải là không. Thế nhưng một cái tội lớn đó là không có người khai thị để mình có thể nhận ra được đây là cái cửa ngõ ách yếu của thiền. Có một niềm tin vững chắc, và khi anh chưa nhận ra, chưa có niềm tin vững chắc thì cái công phu của anh, thưa nó rất là dễ mất. Ngộ sâu, niềm tin dễ sinh khởi vững chắc, và mình cũng dễ tu nữa. Và thế nào là ngộ sâu? Thưa các vị thiết tha tu, các vị quay lại, các vị nhận được chỗ này, có một niềm tin vững chắc rất là dễ. Mình càng thiết tha, chạy đông chạy tây để tìm tòi cái gì là tâm Phật, cái gì là bất động, vô sinh, cái gì là có thể vượt thoát sinh tử. Mình chạy mình tìm hoài không gặp, không biết nơi nào. Rồi bất thần các vị quay lại, các vị nhận ra, ồ quá ra lâu nay cái sự nhận biết của mình nó vốn là bất động, nó vốn là vô sinh, vốn là bất diệt. Cái tự nhiên mình tin rất là vững. Và khi tin vững như thế thì không có gì làm lay chuyển được cả. Và nếu có người nào đó hỏi bất cứ một câu thiền ngữ gì, ta làm sao? Thích thì trả lời chơi, không thích mỉm cười. Tại vì ta không cần phải trình bày cái điều ta hiểu cho ai biết cả. Mình có niềm tin vững chắc rồi, đố ai mà lay được ta. Ngài Đại Mai sau khi ngộ đạo rồi, các vị nhớ thiền sư Đại Mai chứ hả? Đại Mai tới tham vấn Mã Tổ, đó, xin thầy từ bi chỉ cho con biết thế nào là tâm Phật của con. Mã Tổ nói, cái ông đang hỏi ta là tâm Phật của ông đó, một câu thôi. Ngài có niềm tin ngay, và từ đó Ngài về Ngài ẩn cư trên núi Ngài tu, không buồn đi đâu cả, không buồn hỏi một vị đạo sư nào cả. Một hôm có một vị đệ tử Mã Tổ lạc lõng lên vùng núi của Đại Mai ẩn cư, hỏi chứ thầy ngộ được đạo từ ai? Nói ta nhận được đạo từ Mã Tổ. Hỏi Mã Tổ nói thế nào mà Ngài ngộ đạo? Mã Tổ nói chính ngay cái điều ta hỏi, đó là tâm Phật của ta, cho nên ta vững niềm tin về đây. Cái vị thiền sư kia, ổng cũng thuộc về loại có máu mặt lắm. Ổng nói ổng làm rồi, Mã Tổ bây giờ không có nói như vậy nữa, không có nói là ngay cái hỏi nó là tâm Phật nữa, mà Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật, không có tâm không có Phật nữa. Cái ngày Đại Mai đó, ổng già nó lẩm cẩm, mặt sát ổng cứ nói phi tâm phi Phật là chuyện của ổng, ta chỉ biết chính tâm ta là Phật thôi. Thưa đại chúng, là khi ta có niềm tin vững chắc thì không có cái gì lai được ta cả. Và cái trường hợp Ngài Trí Hoàng rất là thương, đó là Ngài biết được cánh cửa đi vào, chạm mặt được cái tâm Phật bất động của mình, nhưng mà chưa có người xác tín để củng cố niềm tin. Cho nên khi bị quyền sách hỏi, cái ông ngớ ngẩn. Ở trong đây nó có một cái từ rất là hay mà trong thiền môn hay dùng, tức là cái từ lương cửu. Khi nghe vậy, khi nghe quyền sách hỏi thì ông dừng lại rất là lâu. Có hai trường hợp lương cửu. Trường hợp thứ nhất, đó là những thiền sinh tham vấn các vị thiền sư, bị mấy vị thiền sư hỏi một câu rất là bối rối, và cái điều bối rối nó thể hiện trên mắt, trên mặt, cái sự suy tư, lo âu, bất an. Qua một phút, hai phút mới trả lời. Tình trạng đó ta gọi là những người chưa có niềm tin và chưa mở được con mắt đạo. Ngừng một lúc lâu mới trả lời, nhưng mà trong cái phút giây ngừng đó thì bao nhiêu cái bối rối, bất an nó hiện ra rất là rõ. Và thưa các vị, là cái này nếu chúng ta có một chút tu tập, có con mắt thì ta nhìn thấy người nào bối rối, bất an ta nhận biết ngay. Huống nữa là với con mắt thiền sư thì các ngài nhận ra rất là kỹ. Trường hợp thứ hai lương cửu khác nữa là trường hợp của các vị thiền sư. Khi có một thiền khách tới hỏi Phật là gì, cái ông lặng thinh một lúc, gọi là lương cửu, trong từ Hán gọi là lương cửu, tức là lặng thinh một lúc, hỏi hội không? Khách nói dạ con không hội. Ông có nói gì đâu hội, ông làm thinh, ông nghiêm mặt trợn mắt nhìn tôi thì có nói câu nào để tôi biết ông muốn nói cái gì mà hội chứ không hội. Thì trường hợp thứ hai đó là những vị thiền sư thuộc về hàng có bản lĩnh muốn khai thị môn đồ cũng dùng cái phương pháp dừng một lúc. Nhưng mà trường hợp dừng này là dừng của bậc thầy, dừng nhưng mà nó khác thiền sinh ở chỗ nào? Dừng nhưng mà tâm của ông nó tỏ sáng ngay nơi đây, không có khởi ý niệm bồng bềnh suy tư, không có lo lắng bất an và bối rối. Còn thiền sinh bị hỏi một câu mà lo lắng bất an bối rối, không biết phải trả lời câu này như thế nào. Cái tình trạng này là tình trạng của ngài Trí Hoàng. Cho nên được thế, ngài Quyền Sách ngài mới hạ thêm một câu như đoạn sau, tức là ông lên lớp ngài Trí Hoàng. Đúng ra thì ngài Trí Hoàng là hàng sư thúc, đệ tử ngũ tổ, còn Quyền Sách là đệ tử lục tổ, phải kêu ông kia bằng sư thúc á. Ấy vậy mà dám lên lớp sư thúc ta đây. Thầy tôi nói tự tánh quyền diệu trảm nhiên, viên minh tịch diệt, thể dụng như như, ngũ uẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sinh, chẳng khởi thiền tưởng, tâm như hư không, cũng chẳng có cái số lượng của hư không. Thưa đại chúng, là cái câu này nó rất là dễ hiểu và rất là sáng. Cái tâm Phật bất động của các vị, tức là cái nhận biết hiện tiền rực sáng đây, các vị có thấy hình tướng nó là gì đâu. Cho nên nó vốn là viên minh và trạm tịch. Cái từ tròn sáng mình đừng có hình dung là nó sáng rồi nó tròn gì cả. Tròn sáng có nghĩa là gì? Không có một hình bóng của ý niệm thầm thì trong đó gọi là tròn sáng. Khi các vị nhận biết mà có ý thức thầm thì hoạt động, có ngôn ngữ thầm thì trong đây, thì ta bị hạn cuộc trong sự suy nghĩ thầm thì này. Khi nhận biết của các vị trực tiếp rõ ràng rỗng sáng hiện tiền thì không hề có không gian trong đó, không hề có thời gian có mặt trong đó. Thời gian không gian nó có mặt là do vì ta khởi ý thức thầm thì, rồi bản ngã nó chen vô cũng do ý thức của các vị thầm thì. Còn ngay nơi phút giây này mình an trú ngay sát na hiện tiền bằng cái nhìn tỏa sáng, an trú ngay tâm Phật bất động, thì thưa đại chúng là tất cả cái ngôn ngữ của ngài Quyền Sách ngài dùng đây như viên minh tịch chiếu, quyền diệu trảm nhiên, thể dụng như như, ngũ uẩn vốn không, sáu trần chẳng có, vân vân, không cần phải lặp lại, nó thừa thải. Tại vì sở dĩ mình thấy năm uẩn này có là do vì cái gì? Vui buồn có mặt, ý thức thầm thì sinh khởi, cho nên ngũ uẩn có mặt. Còn các vị lui vào bên trong, các vị luôn an trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động nhận biết hiện tiền, thì dòng tâm thức là cái bị thấy chứ không phải là ta. Rồi những cái hình ảnh tưởng tượng trong tâm thức của các vị cũng là loại sở hữu của ta, nó bị mình thấy, bị mình nhận diện chứ đâu phải là mình. Rồi cái vui buồn của các vị cũng bị các vị nhìn thấy, các vị nhận diện, nó đâu phải là các vị. Cái gì mà ta thấy nó thì nó là của ta mà không phải là ta. Ta thấy cái chùa này thì cái chùa là vật ngoài ta, nó vốn là của ta, sở hữu của ta mà không phải ta. Ta thấy thân này thì thân này là của ta, ta không thể đồng hóa ta vào cái của ta được, rõ ràng như vậy. Và mình nhận được từ cái chiều sâu của dòng tâm thức nó miên man đang chảy mà mình nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó mới là bước đầu thôi. Tại sao? Nhìn là một việc, nhưng mà anh an trú được ngay cái nhìn chứ không phải anh chạy ra cái bị nhìn. Hai cái nó rất là khác. Nhìn được nó, nhưng mà ta dễ nhập nhằng ở chỗ là ta nhìn thấy nó rồi ta lại bước vào trôi chảy theo dòng tâm thức miên man. Cho nên nhìn ra mới giai đoạn đầu thôi. Nhìn ra được rồi luôn dừng lại ngay chỗ cái nhìn, tức là luôn là cái nhìn chứ không phải là cái bị nhìn, luôn hồi chiếu trở lại. Người xưa gọi là phản bổn quần nguyên, hay gọi là tự trung có câu gì đó, phản quang tự tánh bổn phận sự. Câu này rất là hay. Luôn phản quang tự tánh, mình cũng dễ hiểu lầm cái câu phản quang tự tánh này nữa. Mình tưởng phản quang nghĩa là quay trở lại để nhìn thấy tự tánh, thưa không phải. Quay trở lại an trú ngay nơi tự tánh chứ không phải là quán tự tánh gì cả. anh dừng lại ngay nơi tự tánh. Anh là cái nhận biết, thế là đủ. Anh là cái nhận biết mọi cái bên ngoài đến và đi. Và làm được việc này, thưa đại chúng, rõ ràng là ta tự nhiên thấy ngũ uẩn vốn không, sáu tầng chẳng có. Và cả một ngày các vị đi trong trần gian mà chân các vị không dính bụi, các vị nhìn khắp mọi sắc màu nhưng không có một sắc màu nào lôi được tâm thức các vị đi đâu cả. Các vị nghe mọi thứ âm thanh mà không hề có một thứ âm thanh nào làm nhiễu loạn tâm thức của các vị. Rõ ràng là như vậy. Luôn an trú trong cái tự thể bất động của chính ta, nó tròn sáng tịch chiếu và hiện tiền. Hoàng nghe nói như vậy bèn đến lễ sư, tức là đảnh lễ lục tổ. Tổ hỏi: Thượng tọa từ đâu đến? Chí Hoàng thuật lại nhân duyên gặp Quyền Sách. Sư nói: Thật đúng như Quyền Sách đã nói, ngươi hễ tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, động tịnh vô tâm, thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải định. Thưa, cái lời của Ngài Lục Tổ nó có sức nặng vô cùng. Thông thường trên cuộc đời này, các vị biết là những bậc thầy lớn vốn dĩ đã có uy tín sẵn rồi, cho nên lời của các ông nói nó có sức nặng hơn những người chưa có uy tín. Tôi ví dụ cái này các vị thấy rõ à. Có khi tôi thấy tôi nói chuyện hay hơn quý hòa thượng nhiều quá. Thế nhưng mà lời tôi không có sức nặng, tại mình chưa có uy. Lời của các ông cụ á, đành đàn nó không hay, nhưng mà cái uy tín thiền sư của các ông rất là lớn, cho nên nói một lời thiên hạ tin trong rắp à. Còn mình nói xôi một miếng mà người ta không có tin. Thì đương thời Lục Tổ cũng như thế. Cái sở ngộ của các vị môn đồ có khi rất là thâm sâu. Thế nhưng mà khi có người nhờ ấn chứng thì các vị đệ tử Ngài Lục Tổ không hề dám ấn chứng. Điều khuyên người ta là hãy đến đảnh lễ Lục Tổ để được ấn chứng. Tại sao? Tại vì các cái vị tôn đức lớn đã được uy tín, đã được nghiệp thức tập thể của một quần chúng người ta một lòng suy tôn. Thế cho nên lời của các ông đó xác tín niềm tin của ta rất là vững. Tự nhiên các ngài gật đầu cái là chúng ta tin chết sống cả một đời không quên. Còn cũng cái ông thầy đó, ông nói lời đạo lý rất là đúng đó, nhưng mà ông gật đầu ta không có tin, bởi vì uy tín ông chưa có. Thế thôi. Và Ngài Trí Hoàng đến đây được Lục Tổ ấn chứng. Và trong thiền sử họ ghi thêm một đoạn nữa là ngay trong cái đêm đó, đêm Trí Hoàng được Lục Tổ ấn chứng, thì tại cái vùng Hà Bắc, Long Thần Hộ Pháp về la giang vội cả hư không. Tức là ngay đêm đó trong hư không có tiếng đồng vọng của Long Thần báo về cho Phật tử tín đồ nơi vùng đó là thiền sư Trí Hoàng hôm nay mới đắc đạo. Ở đây thì không có ghi, nhưng mà tôi đọc ở trong tổ đường tập thì có một đoạn như vậy. Và sau khi ông đại ngộ thì cái tâm sở đắc từ 20 năm tan rã chẳng còn hình bóng. Quý vị thấy tội nghiệp ha, 20 năm tọa thiền bị con câu của Ngài Quyền Sách biến mất, trở thành không. Thưa có buồn không? Vì nhớ hồi đầu năm tôi dạy lịch sử thiền sư, tôi có một cái ví dụ hôm nay tôi kể lại đây cho các vị nghe để các vị thấy cái tự thể vô ngã bất động của ta. Tôi ví dụ giống như là trong một cái phòng học hay trong cái không gian của cái chùa này, cái không khí ở trong đây nó được hương khói của bàn Phật quyện vào, nó được ánh đèn lưu ly thắp luôn ngày nọ ngày kia, nó được hơi thở của con người. Dù rằng cửa có mở ra, người có đi ra đi vào, nhưng mà không khí trong này nó rất là khác với không khí bên ngoài. Nó thơm tho hơn, nó ấm hơn. Cái không khí trong nhà nó nói ta chính là chùa Huệ Quang. Ta có cái tên là Huệ Quang. Ta có hương thơm hơn, ta nồng ấm hơn, ta dễ thương hơn. Ta có sắc màu vàng, sắc màu xanh, sắc màu của đèn chói xuống. Cho nên nó rất là sợ hội nhập vào không khí mênh mông ở bên ngoài. Và một hôm cái duyên đến, tự nhiên cái chùa Huệ Quang không còn nữa. Không khí bên trong này với không khí bên ngoài
nó sẽ hòa lại và nó trở thành một. Cái phút giây kề cận với cái sự hòa hợp đó, cái không khí bên trong của Huệ Quang, lâu nay nó tự hào nó là Huệ Quang á, nó rất là kinh sợ. Nó nói chết rồi, mình biến mất tới nơi rồi, không thể tồn tại được rồi. Mùi hương mình rồi sẽ ra sao, sắc màu mình sẽ ra sao. Thì thưa đại chúng là cái trường hợp đó nó cũng giống như tự thể của chúng ta. Ta bản nguyên vốn là tâm Phật bất động, vốn là vô ngã, vốn là cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền rực sáng đây. Không có cái gì gọi là ngã trong đây cả, không có cái gì gọi là phước tịnh, không có cái gì để tự hào là giảng dạy Phật Pháp hay là tu hành 30 năm, 50 năm gì cả. Nếu các vị quay trở về, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết, không còn một tiếng nói thì thầm nào sinh khởi trong đây, các vị thấy các vị là gì? Tên ta cũng quên luôn, phải không? Khi mình xác định mình tên này, tức là nó đèo theo một tràng dài những cái hồ sơ lưu trữ của ta về chính thân phận con người. Có phải như vậy không? Mà khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền thì thưa, lúc bấy giờ ta đâu cần gọi tên ta, ta đâu cần khởi một niệm vui buồn gì. Rõ ràng là không gian bất động của lòng nó lồng lộng thênh thang, nhưng mà không phải là cái không ngơ. Các vị an trụ ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền thì các vị vẫn còn hiện diện đó, các vị vẫn sống bình thường, nhưng lúc bấy giờ quả nhiên là ta vô ngã. Sở dĩ mình chấp mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia là tại vì mình chưa biết rằng ta vốn là một với tâm Phật bất động. Sở dĩ cái không gian ở trong đây nó được nhốt trong đây lâu ngày quá, cho nên nó nghĩ nó là mùi thơm, nó nghĩ nó là ánh sáng, nó nghĩ nó là bao lớn vậy thôi. Nó không biết nó vốn là mênh mông như bên ngoài. Và tình cờ một hôm nào đó không gian này nó tự nhiên nó bật sáng ra, thì không gian bên trong và bên ngoài thưa nó tan loãng vào nhau, nó là một, không có gì khác nhau cả. Và từ cái điều này thưa các vị quy trở lại, tự nhận cái tâm Phật của chính các vị cũng giống như vậy. Ta vốn là ánh sáng nhận biết của Đức A Di Đà, vốn vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Khi các vị an trụ ngay nơi cái tâm Phật bất động, tức là cái nhận biết hiện tiền, thì bây giờ không còn bản ngã, không còn có tên gọi, không còn có niềm kiêu hãnh tự hào hay là cái mặc cảm buồn tủi gì cả. An trú ngay nơi đây thì tự nhiên đời sống của ta nó giàu, nó đủ, nó mênh mông, nó bát ngát. Và thưa mỗi một ngày của một đời người nó rất là đẹp, rất là hạnh phúc, không hề có cái nỗi buồn nào chen vô hết. Thế nhưng mà mình cứ chấp chặt mình là cái này, mình là cái niềm tự hào của người đã từng sống 50 năm, 70 năm. Mình tự hào mình là cái tính cách của ông thầy thế nọ thế kia. Rõ ràng là mình tự khuôn mình trong một cái không gian, chấp mùi hương này là ta, chấp ánh sáng, màu sắc là ta. Trong khi tự thân của không gian này nó vốn là không có mùi hương, không có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì cả. Và nó không hạn chế trong cái chùa này, nó là mênh mông, nơi nào không có vật chất thì nó có mặt. Tâm Phật bất động ta cũng như vậy. Cái nhận biết thường hằng của các vị nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Ta đang sử dụng nó từng phút giây. Chỉ cần mình quay về nhận ra được, an trú được thì ta chính là tâm Phật bất động. Thưa con đường này, nếu các vị mà có một niềm tin vững chắc, các vị nhận ra rồi thì sống không phải khó. Và phút giây nào ta cũng sống được với tâm Phật bất động của ta cả. Người xưa nói là ông chính là Phật đó. Thưa với thiền sư đó, con mới vào Tùng Lâm chưa biết đường tu, xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con. Ông nói lại gần đây, ta nói nhỏ cho nghe. Tới gần đấy, ta nói ông có tin không vậy? Nói giờ bạch Hòa Thượng, ngài là bậc đạo cao đức trọng, ngài nói làm sao con không tin? Nói thế thì ông chính là Phật đó. Anh kia sững sờ, con mà là Phật ư? Nói đúng. Nếu không có Phật thì ông không thể đứng đi được trên hành tinh này. Nếu không có Phật thì ông không thể biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Nhưng mà chúng ta có thể giải thích thêm là cái đứng đi di chuyển trên hành tinh này là của thân. Cái vui buồn hờn giận là cái cảm thọ. Ta là cái gì bên trong nữa kia? Cái gì? Thưa, cái nhận biết đang có mặt sờ sờ đấy. Cái nhận biết luôn sống với các vị từ lúc các vị mới sinh ra trong cuộc đời. Và điều này rõ ràng là chỉ cần khát khao tu hành, có niềm tin vững chắc, thì các vị nhận ra và sống được rất là dễ. Đó là chúng ta đi vào một vị Ngài Trí Hoằng, giờ mình đi tiếp, chứ không thôi mình dài dòng nói hoài cũng không hết chừng nói chuyện thôi. Có một đồng tử tên là Thần Hội, mình đọc lại. Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao ở Tương Dương. Lúc 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ, sư nói: tri thức từ xa đến khổ nhọc có đem theo cái bản lai chăng? Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhân, thử nói xem. Hội đáp: lấy vô trụ làm bản, cái thấy tức là chủ. Sư nói: sa di này hay nói càng. Hội lại hỏi: hòa thượng tọa thiền thấy hay chẳng thấy? Sư cầm gậy đánh cho ba cái hỏi: ta đánh ngươi có đau hay chẳng đau? Thần Hội đáp: cũng đau cũng chẳng đau. Sư nói: ta cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi: thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ dạy: cái thấy của ta là thường thấy lỗi của tự tâm, chẳng thấy phải quấy tốt xấu của người, cho nên cũng thấy cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu chẳng đau thì đồng với cỏ đá, nếu đau thì đồng với phàm phu, liền khởi sân hận. Ngươi vừa hỏi thấy không thấy là nhị biên, nói đau không đau là sanh diệt. Tự tánh ngươi còn chẳng tự thấy mà dám đùa người khác. Thần Hội bèn lễ bái cầu xin sám hối. Sư lại nói: ngươi nếu tâm mê chẳng thấy, cần phải hỏi thiện tri thức để chỉ cho con đường. Ngươi nếu tâm ngộ, tức tự thấy tánh, phải y pháp tu hành. Nay ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại đến hỏi thấy hay không thấy. Ta thấy tự ta biết, chẳng dính dáng cái mê của ngươi. Ngươi nếu tự thấy cũng chẳng dính dáng cái mê của ta, sao chẳng tự thấy tự biết mà lại hỏi ta thấy hay chẳng thấy? Thần Hội lễ thêm hơn trăm lại, xin sám hối tội lỗi, ân cần hầu hạ bên sư chẳng rời. Quý vị thấy cái gì trong đoạn này? Có ba điều mà mình khai thác ở đây để các vị thấy về Ngài Thần Hội một chút. Điều thứ nhất là chúng ta sưu khảo lịch sử về Ngài. Điều thứ hai đó là đạo lý ở trong mẫu đối thoại. Điều thứ ba đó là cái công sức của Ngài, công sức đóng góp của Ngài đối với dòng thiền phương Nam, đối với thiền đốn ngộ. Cách nay cả năm này, tôi có dịch Ngài Thần Hội trong cái cuốn Danh Tăng Trung Quốc của cái nhóm nghiên cứu Phật giáo ở Hà Nam, Trung Quốc. Họ viết về những vị danh tăng, trong đó có Ngài Thần Hội, viết rất là kỹ. Tôi dịch một bài về những đăng trong đất lành, không biết các vị đã từng đọc hay chưa. Và hôm nay mình khai thác vài điều về sử liệu Ngài Thần Hội. Trong cái chương trình học ở Lộc Quyển, mình dự định là sẽ chia sẻ cùng quý thầy về lịch sử của các vị thiền sư. Nhưng mà hầu như mình không có làm ăn cái gì mà nó ra trò hết. Làm ăn đâu được chừng 5-7 ông gì đó, cái dừng lại cho tới hôm nay. Công trình nó dang dở. Và hôm nay chúng ta lợi dụng cái điều kiện này khai thác Ngài Thần Hội một chút. Có ba điều về Ngài Thần Hội, chúng ta đi vô thế này. Thứ nhất là Ngài là người Hồ Bắc ở Nhượng Dương. Hồ Bắc.
Sở dĩ mình sưu tra cái lý lịch nơi sinh của ông, nó có một điều này: dân Trung Quốc mà dân Hồ Bắc này, cái bản chất của họ rất là hùng tráng. Ngài Lai Quả cũng là dân Hồ Bắc, Mao Trạch Đông cũng Hồ Bắc. Cái ý chí phấn đấu của họ nó cực kỳ hùng mạnh. Làm việc chi là làm tới nơi chứ không bao giờ chịu dừng. Cái chất địa phương nó sinh ra cái con người như vậy. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị để ý coi là có những cái vùng sinh ra những loại người rất là đặc biệt. Người xưa gọi là địa linh nhân kiệt á. Cái vùng đất đó sinh ra cái dạng người có cái tâm thức cực kỳ phấn đấu, quyết vươn lên, không bao giờ chịu dừng lại trước những trở ngại gì. Cho nên cái đặc tính Hồ Bắc nó cũng có cái điều rất là lạ. Cái điều thứ hai chúng ta nên nhớ là ngài sinh vào năm 686. Cái năm sinh của ông. Và từ cái năm sinh này để mình siêu khảo ra vài điều ở trong cái này để các vị thấy cái hay của ngài thần hội. Ông xuất gia rất là sớm với một cái vị pháp sư ở tại bổn huyện, tức là tại huyện nhà nơi ông cư trú, và là một người lão thông nho học, lão thông trang tử, tức là tứ thư ngũ kinh của nhà nho đều thông thạo, rất là thông minh. Sau khi thọ giới sa di rồi, ông mới đi tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng, tức là lúc đến với Lục Tổ Huệ Năng còn rất là trẻ, chưa tới 20 tuổi. Thông thường 20 là thọ đại giới làm tỳ kheo, mà chưa là tỳ kheo đã đi tham vấn rồi, tức là cái khả năng phấn đấu vươn lên và cái khả năng hiểu biết Phật pháp rất là sâu rộng chứ không phải là người thường. Và cái câu đầu tiên khi ông đáp với tổ thì đủ chứng minh điều này. Khi tổ hỏi thức giả từ đâu tới, chút xíu chúng ta đi vô cái mẫu đối thoại nhưng mà đọc trước lại để các vị thấy ngài thần hội cũng ghê gớm lắm. Tri thức từ xa đến đây khổ nhọc có đem theo cái bản lai chăng? Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhân, thử nó xem. Thần hội nhà ta lúc đó còn trẻ cho nên cũng rất là hăng máu, nói liền lấy vô trụ làm bản, cái thấy tức là chủ. Mà thực tế thì ông chỉ học vẹt chứ chưa hề thăm dò vào được chiều sâu, chưa biết tâm Phật của chính ta là gì. Nói thì hay nhưng mà thiền sư nhìn trong mắt là biết ngay chứ không cần thấy ông bước vô là biết ngay. Biết là ta này nó phép chứ chưa phải là người đã hiểu gì về đạo lý cả. Và ngài Huệ Năng, ngài cũng có nhiều cái phương tiện rất là tuyệt vời. Ngài thấy cái anh chàng này cực kỳ thông minh, và cái kiểu đối đáp như thế này thì miệng mồm còn lanh lắm, chưa có thể quạt được cái sự thông minh trở về bên trong. Thưa đại chúng, có những loại thông minh rất là thầm lặng, không ai biết hoặc khôn cả. Thì người như vậy thì Phật pháp mới nhờ. Còn người mà cái miệng luôn đi trước thì Phật pháp không có nhờ bao nhiêu. Cỡ như thầy Phước Tịnh nói ra rã thì Phật pháp chưa không có nhờ được, có bao nhiêu trong bụng nói hết. Cái người thực sự mà Phật pháp nhờ là người rất là trầm tĩnh, thầm lặng. Họ biết 10, họ nói 1 thôi. Còn mình biết 10, cái mình muốn nói 20, thế thì không phải là cái sự đóng góp lớn nhà đạo. Và Lục Tổ Huệ Năng, ngài là một bậc thầy rất là bản lĩnh, cho nên ngài nọc anh nhỏ xuống, ngài đánh cho một trận. Ở trong tổ đường tập thì nói ngài đánh tả tơi chứ không phải đánh ba gậy đâu. Ông đánh loạn đã. Trong cái lúc mà bị đòn như vậy thì ngài thần hội ngài nói là thiện tri thức trăm kiếp nghìn đời mới gặp. Trong đây có câu nè: thiện tri thức phải lịch kiếp mới có thể gặp được, nay đã được gặp, há tiếc thân mạng mà không có quỳ đảnh lễ ngài và theo học ngài sao? Do cái câu nói đó cho nên Lục Tổ ngài thương, ngài mới tận tình khai thị tiếp, bằng chứng là ổng hằng đi hằng lại về cái chuyện ta biết là chuyện của ta, ngươi không biết phải cầu thiện tri thức. Rõ ràng là ông già này cũng lại nói dai đây, nói một lần người ta hiểu rồi, nói tới mấy lần hành ngài thần hội như vậy. Rõ ràng là cái lòng thương yêu của ngài Lục Tổ Huệ Năng rất là lớn, để làm cho tà bớt cái mũi nhọn của ngài thần hội lại, để hòa cái sự thông minh trở về bên trong, nuôi dưỡng bồ đề tâm. Các vị lưu ý, cái sự thông minh bén nhạy của ta, nếu ta cho nó ra bên ngoài hết không phải là điều tốt cho đời sống tu tập của ta.
Và người xưa gọi là hãy để cho khóe miệng của anh lên meo mọc nấm, hãy để cho anh vô dụng như cái quạt mùa đông. Người tu chúng ta phải thực tập cái điều này. Và Lục Tổ ngài trị cho thần hội một trận như vậy. Sau đó thần hội mới chịu quy phục và ở lại bên tổ hầu hạ rất là nhiều năm. Sau khi tổ mất thì ông lại về phương Bắc. Và năm 720 ông làm trụ trì ở chùa Long Hưng ở Nam Dương, ở Hà Nam. 720. Quý vị thấy năm này ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, mới có 34 tuổi thôi. Phải không?
Cái điều đặc biệt ở đây là thế này. Mới 34 tuổi, thế nhưng mà ở tại Kinh Thành rất là nhiều văn nhân, thi sĩ, quan chức của triều đình tới gần gũi học đạo với ông. Trong những người đến học với ngài thần hội có Vương Duy. Các vị biết Vương Duy chứ hả? Bữa nào mình trích mấy bài thơ của Vương Duy, được gọi là nhà thơ thuần cái chất Phật. Thi tiên, thi Phật, thi đế vương. Thi tiên người ta dùng cái từ đó để gán cho Lý Bạch là một vị trích tiên. Thi Phật là Vương Duy. Trong thơ của ông có cái nội hàm thiền rất là sâu. Thi đế vương là trong thơ của Đỗ Phủ. Thi tiên, thi Phật, thi đế vương, ba người. Và Vương Duy là người kề cận tham học với ngài thần hội và được thần hội tác thành cho cái tâm thức. Cho nên thơ của ông nó có nhạc, có họa và có thiền ý rất là sâu trong đó. Và sau khi tổ tịch, ngài về lại phương Bắc để làm gì? Thưa, ông trụ ở Long Hưng nhưng mà ông nhìn cái sinh hoạt của Phật giáo thiền thần tú ở phương Bắc. Lúc bấy giờ ngài thần tú là một vị thầy được triều đình rất là trọng vọng. Và dĩ nhiên trong đời của ngài thần tú thì ngài thần tú không dám tự hào mình là đệ Lục Tổ. Nhưng mà ngài thần tú tịch thì hai người đệ tử ngài thần tú bắt đầu suy tôn thầy mình là tổ thứ sáu, kế thừa truyền thống thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai. Ngài thần hội ta, ngài trụ ở Long Hưng vào năm 720 và đợi cơ hội cho tới năm 734. Cơ hội mới đến để ông khôi phục cái danh nghĩa chính truyền cho thầy của mình. Quý vị biết là bao nhiêu năm đi ngang qua? 14 năm, phải không? 14 năm theo dõi động tĩnh của kẻ thù rồi mới bắt đầu phản công được. Và khi cơ hội đến, có nghĩa là tài năng lý luận của ông đủ vững là một nè, môn đồ của thần tú bắt đầu suy thoái do cái sự đãi ngộ của triều đình. Cho nên cái tâm danh lợi bắt đầu nảy sinh và đời sống tu tập bắt đầu giảm dần và đời sống tâm linh bắt đầu bị lụng đi. Thì đây là cái cơ hội của thần hội, ngài mới đứng lên, ngài mở một cái vô giá đại hội. Bây giờ chúng ta gọi là mở cái trai đàn dẫn tế, phải không? Và vừa trai đàn dẫn tế nè, vừa giảng kinh thuyết pháp. Và trong cái điều kiện đông đảo thính chúng đến dự, ngài mới tuyên bố là Lục Tổ Huệ Năng chính là người được đích truyền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chứ không phải là ngài thần tú. Và thiền đốn ngộ là truyền thống của phương Nam chứ không phải là phương Bắc. Và dĩ nhiên là cái khả năng thâm ngộ ông đã có, khả năng học hiểu lý luận của ông cũng đã sắc bén, cộng với cái điều kiện là 14 năm nhìn ngó địch thủ để biết chỗ nào sơ hở, cho nên tấn công một lần và thành công thôi. Lúc bây giờ mới giành lại được cái địa vị Lục Tổ cho ngài Huệ Năng. Đương thời Lục Tổ hoằng quá ở phương Nam, thưa đại chúng, là thiền đốn ngộ nó chỉ nằm vỏn vẹn ở cái vùng lãnh Nam thôi, nhiều lắm là trong quận Thiều Châu, lan ra tới Quảng Đông là cùng, không thể đi xa hơn được. Trong khi đó thì ở Lạc Dương, ở Trường An, tức là ở Tây An, thưa ngài thần tú là thầy của ba đời đế vương, cái quyền uy rất là lớn. Dĩ nhiên là cái uy tín về dòng thiền của ngài nó trấn áp luôn cả một vương cung, và quan dân sĩ tử của triều đình đều một lòng ngưỡng mộ. Và nếu không có ngài thần hội đem hết cái xương máu của mình để giành lại ngôi tổ vị cho thầy, thì chắc chắn là trong thiền sử bây giờ ngài Thần Tú vẫn nghiễm nhiên là để lục tổ chứ không phải là lục tổ Huệ Năng. Và đó là một chút về sử liệu để cho chúng ta biết về cái công trạng của con người này. Tuy nhiên có một điều đáng buồn là thế này. Vào năm 745, ông về trụ ở chùa Hà Trạch. Người ta gọi ông là Hà Trạch Thiền Sư là do vì ông trụ ở cái chùa này. Lúc bấy giờ thì tông phong của thiền Đốn Giáo Phương Nam bắt đầu cực thịnh do bàn tay của thần hội gây dựng. Thế nhưng mà cái duyên của ông nó không có đủ dài, cho nên tới năm 49 749 thì loạn An Lộc Sơn xảy ra. 755 chứ. 755. Tức là ông làm đạo được 10 năm thôi. Và năm này thì loạn An Lộc Sơn xảy ra, cả một triều đình, vua chúa, nhà Đường đều tan tác cả. Qua một năm sau, cái cơn binh quả nó mới tạm yên. Ông làm đạo cái thời gian này không dài lắm. Tuy nhiên cái nhân quả nhân gian này nó rất là rõ ràng thế này: mình mà đụng người ta thì người ta cũng tìm cách hạ bệ mình chứ không bao giờ tha. Thế lực của môn đồ ngài Thần Tú đang rất là mạnh ở triều đình, cho nên đệ tử đời thứ ba sau Thần Tú họ nương vào thế lực của chính quyền, họ mới du khống với ngài Thần Hội là truyền bá pháp môn tà ngụy nè, giúp cho những kẻ phản như An Lộc Sơn nè. Thế là ông bị đài, trong một năm đài đi tới 4 nơi, từ vùng Lạc Dương đài sâu xuống vùng Hà Bắc, Hà Nam, những cái vùng rất là heo hút, rất là rừng thiên nước độc, và một năm mà 4 lần phải dời chỗ như vậy. Rồi cuối cùng cái cơ may đến là năm 755 này, loạn An Lộc Sơn khởi lên, triều đình xá tội, không có đài ông nữa. Thì năm sau mới trở về lại kinh đô Lạc Dương, tức là năm 756. Lúc bấy giờ thì Đường Huyền Tông bị truất phế rồi. Con của Đường Huyền Tông, tức là con của Đường Minh Hoàng, lên làm vua. Và triều đình đang vận dụng toàn bộ tài chánh để có thể làm một cái công cuộc chinh chiến đối trị giặc An Lộc Sơn. Và muốn gầy dựng được cái nguồn tài chánh phong phú thì phải nhờ những người lãnh đạo tôn giáo. Và bây giờ thì thần hội là một người có uy tín rất là lớn. Do vì ông bị đài đỏ nhiều quá cho nên uy tín nó cũng theo với cái sự đỏ đài đó mà nó tăng lên. Và ông phải tổ chức những cái đàn tràng cấp giới điệp độ tăng. Các vị biết cấp giới điệp độ tăng chứ hả? Ví dụ như bây giờ thì người ta gọi là mấy cái đàn truyền giới để có cái chứng điệp sa di hay là chứng điệp tỳ kheo. Ngày xưa muốn làm ông thầy mà nếu không có cái chứng điệp thì là ông thầy lậu. Bây giờ thì chắc cũng vậy. Qua một cái đợt thi cử được chấp nhận làm tăng thì được cấp cái độ điệp, với điều kiện là phải nạp bao nhiêu vàng, bao nhiêu lụa để có được cái độ điệp. Và nhà vua rất cần cái nguồn tài chánh đó để trang bị cho quân nhu quân dụng. Cho nên ngài Thần Hội đảm trách cái vai trò là mở những cái đàn tràng tuyển tăng. Và cái nguồn tài chánh nó giúp nhà vua, vua Túc Tông chi phí cho quân nhu, quân dụng. Và do vậy cho nên công của ông rất là lớn. Và năm 756 thì Hà Trạch, tức là thần hội được về chủ trì ở Hà Trạch tự. Và thưa các vị là ông chỉ chủ trì vào năm 756 và làm đạo được cho tới năm 760 thì thị tịnh. Và chúng ta thử tính ra ông thọ được bao nhiêu tuổi. 74 tuổi. Và mình lượt ngang qua một chút sử liệu về ngài Thần Hội để thấy một điều thế này. Nó liên quan với cái công đóng góp của ông. Để thấy một điều đó là nếu không có ngài Thần Hội đem hết công sức của mình để giành lại cái ngôi vị cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì hẳn là trong truyền thống thiền, trong thiền sử, nó khác như chúng ta biết bây giờ. Sau khi Ngài Thần Hội mất 30 mấy năm sau, tức là năm 796, nhà vua mới mở một cái cuộc đại hội Phật giáo, mình dùng cái từ đó cho nó dễ hiểu, gom hết các vị thiền sư lại và lệnh cho những vị thiền sư là hãy suy cử cái người nào là người chính truyền của truyền thống thiền Đông Độ, tức là người nào là người chính thống của truyền thống thiền, người nào là dòng phụ ở bên cạnh mà thôi. Thì các vị thiền sư họp nhau lại mới đồng thời suy cử Ngài Huệ Năng chính là Lục Tổ, chứ không phải là Thần Tú, là Lục Tổ. Bây giờ danh chánh ngôn thuận trong cái kho sử liệu của Thiền Tông là Lục Tổ Huệ Năng được xác nhận là người được y bát thực sự của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và từ cái điều này ta nhìn lại, thưa, nếu không có công sức của Ngài Thần Hội thì sẽ không có cái địa vị chính thức của Lục Tổ Huệ Năng như thiền sử đã ghi. Đó là công lớn thứ nhất của Ngài về cái khôi phục danh dự cho Thầy. Công lớn thứ hai là Ngài đã là người đem Phật giáo Đốn Ngộ truyền vào Kinh Đô. Đó là công thứ hai. Các vị cũng biết là trong một quốc gia, nơi nào là Kinh Đô, nơi đó cũng là trung tâm văn hóa cả. Ví dụ như đất nước Việt Nam, ngày xưa trung tâm văn hóa nằm ở Thăng Long. Sau đó khi triều Nguyễn dời về Huế thì cái trung tâm văn hóa nằm ở đất Huế. Và sau đó thì hai cái nền thể chế Cộng Hòa bắt đầu sinh trưởng một cái vùng đất mới là Sài Gòn, thì Sài Gòn trở thành trung tâm văn hóa của đất nước. Thì quốc gia nào cũng vậy, ngay nơi đế đô là trung tâm văn hóa, nơi đó có điều kiện để làm đạo, nơi đó có điều kiện để phát triển về mọi lĩnh vực. Ngài đã đem Phật giáo thiền Đốn Ngộ trực tiếp về đế đô để làm cho những người lãnh đạo quốc gia biết được cái truyền thống thiền này. Đồng thời Ngài truyền đạo được đến những cái hàng trí thức sĩ phu đương thời và cái tầng lớp chấp bu của xã hội mà nó nắm được cái pháp thực tập, thì có cái điều kiện làm cho đạo Phật phổ biến rộng hơn. Đó là cái công thứ hai của Ngài. Cái công thứ ba nữa, thưa đại chúng, là lịch sử còn đặt ra một cái nghi vấn nữa là thế này. Đó là về cái sử liệu truyền thừa từ Tổ Đạt Ma trải dài về sau và trước Tổ Đạt Ma trở về trước tới Ngài Ca Diếp, có tên gọi hẳn hoi là do Ngài Thần Hội này Ngài dựng nên. Đó là một cái dấu hỏi người ta đặt ra trong cái dòng sử liệu được truyền thừa từ 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa. Rất là nhiều học giả còn đang đặt vấn đề nghi vấn này. Kể cả Pháp Bảo Đàn Kinh, thưa các vị, chúng ta đang học đây không phải là Ngài Đại Đệ Tử, là Ngài Pháp Hải sưu tập, mà chính Ngài Thần Hội sưu tập Pháp Bảo Đàn, nhuận văn nó, khắc bản gỗ để in Pháp Bảo Đàn. Và có những cái văn bản còn tàn trữ Động Đôn Hoàng để chứng minh được điều này. Đó là do công của Ngài xây dựng nên. Và nếu chúng ta đọc vào Hiển Tông Ký của Ngài thì thấy có rất là nhiều điều trùng hợp với Pháp Bảo Đàn. Đó là những điều mà nếu có dịp các vị đọc vào để khảo chứng điều tôi chia sẻ, để thấy nó rất là thật như vậy. Và mình hay nói một câu là có những vị thầy họ không phải giỏi, thế nhưng mà may mắn mà sinh ra một anh đệ tử giỏi, cái tự nhiên ông thầy nó trở thành giỏi à. Mình vô tình mình sinh ra một đứa con ảnh làm quan, cái tự nhiên mình được phong quan. Vô tình có một đứa con mà nó giành được ngôi vị đế vương, cái nó truy phong bố đó là thái thượng hoàng, là vua, tự nhiên được phong chức giống là ông nông dân chứ chẳng có cái mưu lược chính trị gì cả. Thế mà con làm vua cái tự nhiên phong đời cha đời ông cố lên làm vua luôn. Điều này rất là rõ ràng như vậy. Và đó là chúng ta nói một chút về cái sử liệu của Ngài Thần Hồng. Thưa đại chúng, là mình dài dòng lý sự quá cho nên mình không thể học hết Ngài Thần Hội. Hẹn các vị lần sau 4 giờ. Xin dừng ở đây.
Và trước khi hồi hướng thì mình nhắc vài điều để các vị thấy đạo lý nó rất là quan trọng. Thưa, đạo lý thiền nó không phải là khó. Cái khó là chúng ta nhận ra được và có niềm tin. Các vị nhận ra được, các vị làm thế nào khởi được có niềm tin rất là kiên định, thì hai cái điều này nó là cái nguồn lực rất là lớn để các vị có thể sống được với đạo. Sống được với đạo là gì? Thưa đại chúng, là đời người những cái lo âu bận rộn đó là chuyện bình thường, ai cũng phải có mặt cả. Đời sống của ta, đời sống của người thân ta, đời sống của con cái ta, ta đương nhiên có trách nhiệm. Thế nhưng người thông minh á thì sẽ làm được một điều là ta có vô vàn trách nhiệm, nhưng mà việc của ta phải làm, ta vẫn phải làm ưu tiên hàng đầu. Cái cản nhất là hình hài của các vị, cái bệnh tật của các vị, không ai thay các vị lo lắng được cả. Cái cơn đau nhất của ta, ta phải chịu đựng thôi. Rồi xa hơn nữa là cái chết của ta, ta cũng chịu đựng thôi. Hơi thở ta không xin được bất cứ ai. Cho nên người thông minh thì có thể làm được mọi việc, nhưng việc chính phải làm đó là việc tu cho chính mình. Nói như thế không có nghĩa là tiêu cực. Nói như thế có nghĩa là ta biết thương ta biết tu tập, thì ta sẽ làm được vô vàn điều lợi ích cho bao người chung quanh. Tu tập mức độ cạn thôi, thì mình đã không nỡ vung vãi những cái khó khăn bực bội tức tối của mình vào người kia. Mình không giúp được người ta, không đem hạnh phúc đến cho người ta, thì thôi, chứ hứa rằng không làm vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người. Mà thông thường thì ta tu giỏi thì tự nhiên đời sống của ta không cần làm gì cả, mình cũng mang niềm vui hạnh phúc cho bao người chung quanh. Cho nên xin các vị nhớ cho là thể nhận được đạo, cố gắng sống cho được. Đời người không dài, lay quay rồi mình giả từ nhau. Có khi không cần chào mình cũng ra đi trước hoặc sau. Cho nên hãy cố gắng hết sức và chân tình với việc tu. Mình hãy thương lấy chính mình, thương lấy một kiếp tử sinh. Mình mỗi ngày đều ăn, đều ngủ, đều thở, đều có những cái lo lắng, ưu tư, buồn phiền giống như nhau. Nếu mình khéo á, thì thưa đại chúng là mình vẫn như bao người, nhưng mà mình sống lừng lững giữa cuộc đời, chân đi không dính bụi. Mà không khéo thì các vị không đi, các vị cũng dính bụi ở chân nữa. Cuộc đời này nó có vô vàn điều nó gây phiền nhiễu cho các vị. Mở mắt ta đủ phiền, đủ buồn. Nhìn người ta đủ giận, đủ ghét. Mỗi ý niệm khởi lên, ta cũng đủ bị chìm đắm ở trong vui buồn phiền não bất an. Rõ ràng là có ngàn vạn điều phiền nhiễu luôn chực chờ đến với ta. Thế nhưng mà nếu trong tâm các vị cái niệm tu hành tha thiết, các vị luôn nhớ quay về an trú trong sự nhận biết, luôn sống với cái tâm Phật bất động của chính các vị, thì các vị có thể thách mọi thứ câu móc của cuộc đời, có thể bủa dây cũng không dính được các vị, lưới trói không làm gì được ta, phiền não không nhận chìm được ta, vui buồn không làm lay động tâm ta. Người mà bàn tay lành thì họ thò vô thuốc độc không nhiễm độc. Người mà tai họ bị thương tật thì đụng vào là nhiễm độc ngay. Cái quan trọng không phải là mình tránh cuộc đời, không phải là mình nhắm mắt bịt tai xa lánh mọi người. Cái quan trọng là lúc nào mình cũng an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, ngay nơi tâm Phật bất động của mình, thì chắc chắn là trong cuộc đời này một ngày đối với ta là một ngày rất là đẹp. Không hề có ngày nào là buồn chán, có ngày nào mà cô đơn, có ngày nào mà cần phải khuây khỏa bất cứ chuyện gì cả. Ngày nào chẳng là ngày để ta tu. Mỗi ngày mở mắt ra, tạ ơn đời, tạ ơn trời, tạ ơn con người, tạ ơn sự sống còn có mặt trong ta, để ta có thể sống rất là trọn vẹn. Và mỗi một ngày mình tri ân đời sống đã cho mình một ngày rất là mênh mông để mình sống được với đạo. Và điều này các vị mời gọi được về trong trái tim các vị, thì thưa đại chúng là các vị sẽ thách thức được với giông gió cuộc đời, với mọi phiền nhiễu. Ta không cần phải kiếm niết bàn ở đâu cả, kiếm niềm vui, hạnh phúc hay là sự bình an ở đâu cả. Hãy kiếm nó ngay nơi trái tim ta. Tim ta mà bình an rồi thì ở đâu chẳng bình an. Ta có niềm vui rồi thì thưa đại chúng là nơi nào cũng là niềm vui cả. Chắc như vậy thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ cuối, và mong rằng các vị ghi nhận và cố gắng thực tập thử. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn